Kính thưa quý thính giả, hôm nay trong phần chuyện ngắn, một lần nữa chúng tôi lại xin được mời quý vị cùng về thăm lại miền Nam thân yêu của chúng ta, nơi có những sông rạch ngút ngàn, những cánh đồng cò bay thẳng cánh, những con người đôn hậu hồn nhiên qua chuyện ngắn Bắt Chim của nhà văn Hải Bằng. Con Hiền ngồi gần mấy gốc châm bầu, đào ít trùng đem về câu cá, mà đầu óc nó nghĩ liên miên. Cả tháng trời nay, thằng cha trưởng công an thỉnh thoảng kiếm cớ xuống đây tỏ vẻ nói chuyện với Hiền hoài. Cái bảng mặt của thằng cha công an Vũ Kỳ này đâu có lạ gì với dân làng. Nhiều người ghét nên sau lưng còn kêu Vũ Kỳ là trưởng công an chó thay lông. Kỳ rất khoái ăn thịt chó và dĩ nhiên y phải nhờ đám đàn em thường xuyên ăn cắp chó của bà con trong làng. Chó bịch, chó ghẻ, xà mâu, miễn chó là tiêu chuẩn, chất tươi, rất tốt. Vũ Kỳ kêu loại chó xà mâu, mình mẩy lở lói là chó thay nông. Y cho rằng con chó đang thời kỳ thay lông, thịt ăn rất ngon, rất mềm. May là bà con lối xóm ai ai cũng biết về tánh tình, xảo trá gian ác của Vũ Kỳ. Nếu không chắc thiên hạ đã đồn bậy bạ về con Hiền rồi.
Vợ chồng bác Tám thấy Vũ Kỳ đều sát con Hiền như Sam, tỏ ra lo sợ về việc thằng Lành. Bà Tám thường than thở với chồng.
Tôi thấy thằng công an rõi đầu ở trên quận xuống đây hoài. Tôi lo nó kiếm chuyện theo dõi thằng Lành quá mình ơ.
Bác Tám bình tĩnh hơn, an ủi vợ.
Ồ, theo dõi cái khỉ móc gì? Cái thằng Lành nó vô bưng cả chục năm nay rồi, có gì đâu mà bà sợ. Nếu rủi mà thằng đó hỏi tới đó, mình nói là mình không có biết là què thôi, chứ không lẽ nó đè vợ chồng mình ra mà bắt nhốt sao mà bà sợ dữ vậy?
Giọng bà Tám vẫn còn lo âu.
Thì đành vậy rồi, nhưng cái tụi Việt Cộng ăn đầu sóng nói đầu gió mà, chính vì vậy nên tôi mới lo đó chứ.
Thì nay mai thằng Lành nó kéo mấy anh em trong bưng về khất những cái thằng công an đó bây giờ cho bà coi á.
Tôi trông có bấy nhiêu đó thôi, giải cho mình được thấy tận mắt cái ngày vui đó, rồi có phải chết cũng mát bụng.
Nè, bà có biết cái thằng công an chúa ôm đó nó bè bè theo con gái mình để mần chi không?
Thì tôi nghĩ chắc là...
Chắc là muốn nó muốn quản lý cuộc đời con gái của bà đó.
Tôi cũng nghĩ như ông vậy, nên tôi cũng hơi lo.
Vừa vuốt mấy cây nanh tre, vừa đưa mắt nhìn bà vợ đang ngồi phía ngạch cửa sàn gạo. Bác Tám nói,
bà lo cái gì? Bộ bà sợ con Hiền nhà mình nó nắm đầu cái thằng công an Việt Cộng đó nó quýnh hả?
Ông sao có tài cả rỡn hoài, tôi sợ là sợ.
Bác Tám nói mà không nhìn vợ.
Con Hiền nhà mình đâu có phải như con người ta. Bà thử kêu 100 thằng Việt Cộng bao giây coi, nó có thèm để ý tới không? Còn cái thằng công an Vũ Kỳ đầu đứt cả một tấc, tóc tai thì loe que thất bùa, hàm răng thì y hệt như cái bằng não á. Cặp mắt nhỏ xíu như là mắt chim ốc tiêu chằng nghịch á. Không lẽ con gái mình đi thương cái thằng Việt Cộng trời quýnh đó hả? Thôi đừng có nghĩ ba lát ba xàm nữa thôi mệt. Tôi cam đoan là nếu lỡ con gái của tôi có chuyện gì đó, tôi chịu cho bà cạo đầu tôi bằng cái búa đó. Con Hiền nó khôn khéo dạng trời, chứ bà tưởng...
Con gái khôn 3 năm dạy 1 giờ, làm sao mà nói trước được. Phận bằng cha mẹ mình phải ngừa chứ.
Ừ, thì cái chuyện đó là phải vậy rồi. Nhưng mà tôi muốn nói với bà là con Hiền của mình á, nếu có dạy 1 giờ với ai thì không biết. Chứ với cái thằng công an của Lần đó thì bà đừng có lo. Phí sức vô ích, nó không có làm gì được đâu.
Hiền vẫn tiếp tục ngồi đào trùng. Buổi trưa hè của miền quê im vắng buồn buồn, vài tiếng chim sâu kêu rời rạc trên cành ở đâu đó. Hiền khẽ khẽ cất giọng ca một mình.
Miếng răng mai này xa bạn xa thầy, cúi mặt em buồn dấu lệ nắng dài. Thương cổng trường giờ đây khép kín, thương dãy bàn nằm kìm cấm ninh, thương những bông hoa rụng ven sông.
Hiền chậm rãi bước đi dưới tảng mấy bụi châm bầu. Ở hướng châm mà, tụi thằng Ban đang hì hục tắt cá ngoài cái lung nhỏ, cất giọng ca thật mùi và cũng thật buồn.
Lời ca tiếng hát vô tình của thằng Ban đã xoáy thêm sự xúc động trong tâm tư buồn nản của con Hiền. chuyện một người thanh niên phải lìa xa thôn xóm cũ có khác nào trong hoàn cảnh đất nước hôm nay. Lìa xa thôn xóm cũ vì tù tội, trốn tránh hoặc hy vọng chờ mong mang về cho xứ sở thứ ánh sáng, một sự yên lành như trường hợp của thằng Lành em nàng. Câu vọng cổ tiếp nối vang lên bơ vơ giữa trưa hè, làm cho con Hiền bất chợt cắn môi. Nhưng Hiền giật mình khi giọng nói của tên Vũ Kỳ từ phía sau.
À, cô Hiền đi đâu về đấy?
Hiền chán ngấy cái giọng nói của tên Vũ Kỳ, và còn nản hơn nữa khi phải nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn. Nhưng hoàn cảnh chạm trán giữa đường, Hiền không biết phải làm sao hơn, giọng nàng khôn khéo. Anh Vũ Kỳ hồi này có phấn khởi hồ hởi không nhỉ? Vũ Kỳ cười híp mắt để phô hàm răng hô nhiều hơn.
Phấn khởi thì luôn luôn đấy. À, nhưng mà lúc nào thì cũng phải khắc phục để thi hành mọi công tác, hầu phục vụ nhân dân cho nó có vẻ căng. Người đảng viên, cán bộ, nhà nước là phải cơ cực như thế đấy cô Hiền ạ.
Hiền chán lối ăn nói dập khuôn ấy lắm. Nàng cất giọng móc lò. Các anh có công lớn, nhân dân muốn biết ơn các anh lo gì. Vũ Kỳ bóc trong túi lấy ra gói thuốc thơm, cầm lăm le trên tay như để khoe với Hiền. Y nói.
Nhân dân mà biết ơn thì chúng tôi vui, còn ngược lại thì đành chịu thôi.
Hai người vừa ra khỏi sạn Châm Bầu, Hiền rẽ qua phía bờ sông với hy vọng tên Việt Cộng đừng đi theo tò tò nữa. Nhưng Vũ Kỳ vẫn quẹo theo, hết nói chuyện này y bắt sang chuyện khác. Thấy tên này châm lửa đốt điếu thuốc thơm đầu lọc, Hiền liền nói.
Bọn đế quốc thì đáng thù, nhưng thuốc thơm có cắn đầu lọc của chúng tụi nó thì đáng thưởng thức lắm, phải không anh Vũ Kỳ?
Mặt tên Việt Cậu sượng ngắt, nhưng y cũng tìm cách chống chế.
Tôi hay suy nghĩ cho nên hút thuốc nhiều quá, vì thế cho nên cần các loại thuốc có cán cho hai buồng phổi ít bị ảnh hưởng hơn đấy cô Hiền ạ.
Con Hiền châm thêm lời móc họng.
Nhờ nước nhà độc lập các anh phải hưởng chứ, hút ba cái loại thuốc rê thuốc rẫy lỡ bị lao chết sớm thì uổng cuộc đời lắm mà.
Không rõ tên Việt Cộng Vũ Kỳ có hiểu phần nào câu nói của Hiền không, nhưng y vẫn nhe răng cười như khỉ và nói.
Thật ra thì khi nước nhà mà độc lập á, khi bọn Mỹ cút ngụy nhào á, thì nhân dân đồng bào hưởng, còn bọn cán bộ chúng tôi thì chẳng được hưởng gì tất cả cô ạ.
Cái lối ăn nói ra như đỉa đói của bọn Bắc Việt mà Vũ Kỳ là một cá nhân tiêu biểu. Nếu có phải nói tới túi thì chúng vẫn có thể nói hoài, nhưng lại là thứ nói ngang nói ngược, ăn nói kiểu giọng đầu xuống đất, chồng gẳng lên trời. Hiền nghĩ như vậy nên liền nghĩ ra kế và đứng lại bên đám lá, đưa mắt nhìn về phía mấy cây bần có nhiều ổ chim ròng rọc, áo già treo lủng lẳng rất đẹp trên cánh lá. Hiểu lầm là Hiền khoái mình, Vũ Kỳ cũng đứng lại. Y cố tình đứng sát vào người Hiền và cất giọng hết sức lẳng lơ.
Ê, cô mệt đấy à? Thôi, chúng ta ngồi xuống đây nghỉ nhé. Lâu nay tôi cũng định tâm sự với cô đấy, nhưng chưa có dịp được thuận tiện thôi đấy.
Để tránh cho mình thấy kẹt, Hiền chỉ tay về phía mấy cây bần gần đó và cất lời than. Mấy ngày nay tôi tìm cách bắt mấy con chim ở trên cành cây bần đó, nhưng không thế nào neo lên được, vì các loại chim dọc dọc làm ổ luôn luôn được những tổ ong bần bảo vệ. Tên Vũ Kỳ nhìn về phía các ổ chim treo lơ lửng xinh xinh trên những cánh bần, y cất tiếng hỏi Hiền.
À, cô bắt chim con về để nuôi đấy à?
Hiền giả giọng rầu rầu. Em cần bắt mấy con chim con về ngâm rượu thuốc cho ba em. Loại rượu thuốc này trị bệnh đau gan, vàng da, sốt rét và táo bón vô cùng công hiệu đó. Bệnh vàng da, táo bón kinh niên là của mấy tên Việt Cộng. Khi nghe Hiền nói về loại thuốc trị liệu các chứng bệnh ấy thì đôi mắt Vũ Kỳ sáng lên. Hắn nghĩ trong đầu rồi đây bệnh vàng da táo bón của mình cũng sẽ hết, mặc sức thụ hưởng số tiền và vàng mà mình đang cất giấu. Điều sướng hơn hết là mình sẽ có một bộ mặt đẹp trai hơn. Ý nghĩ vu vơ ấy đã khiến cho Vũ Kỳ cười khan một mình. Con Hiền dư biết ý nghĩ thầm kín của tên Việt Cộng miền Bắc bị sốt rét kinh niên, nó làm bộ thở ra và than. Mấy ổ chim treo lơ lửng dễ dàng như vậy, nhưng mình không tài nào bắt được. Đàn bà con gái thiệt là quá dở. Vũ Kỳ thừa cơ vỗ tay lên vai Hiền.
Chuyện lấy các ổ chim ấy thì dễ thôi mà.
Hiền nhanh nhó đánh thêm đòn tâm lý với tên này. Thấy vậy nhưng không dễ đâu. Leo lên lớn quá là bị đám ông bận, ông dò dẻ đánh lên đau lắm đó. Tên Việt Cộng chề môi tỏ vẻ coi thường việc lo bị mấy con ong chích bần. y cất giọng ngoan cố.
Ôi trời ơi, máy bay B-52 của địch đánh phá rầm rầm ra, chúng tôi còn hợp đoàn các khẩu súng trường lại bắn rớt luôn mà. Còn chuyện ong với chuyện bướm là cái chuyện trò chơi trẻ con, nào có nghĩa lý gì đâu.
Hiền được dịp cho tên công an lên mây xanh. Chuyện các anh dùng súng trường hạ phi cơ B-52 của địch, dân miền Nam đã biết từ lâu rồi. Con gái trong Nam thích các anh bộ đội công an miền Bắc là nhờ vậy đó chứ. Tên Việt Cộng vũ kỳ khoái chí quá, y cười ha ha, nói với con Hiền một câu chống không.
Là thế hả Hiền?
Hiền nghĩ trong bụng, cho ông Bần mần thịt tên này một trận để chừa cái tật nơi dốc. Và tật hễ thấy gái là sát vô. Giọng con Hiền giả đò lo lắng. Em lo cái vụ ba con ong trên cây bần quá à. Nói xong, Hiền chỉ tay về hướng một cây bần và nói tiếp. Đó, loại chim vòng dọc và áo già luôn luôn mượn mấy ổ bông bần làm thành trì bảo vệ. Anh thử nhìn kỹ coi. Một lần nữa, tên này vỗ lên vai con Hiền và chỉ tay vào cây súng ngắn mà y đeo bên sườn.
Này, anh đã nói mà, không có chi đáng lo cả. Anh sẽ bắn vỡ mấy cái tổ ong ấy mà sẽ lấy xuống tất cả các tổ chim ấy cho em đấy. Này, anh cũng cần một số chim con đấy em ạ.
Hiền làm như kiểu người vợ lo cho chồng. Nếu mấy ong bần làm quá thì anh hãy tuột xuống ngay nghe chưa. Loại ong này mà chích vô đầu á là sưng ở đó chù vô liền á, và còn bị hành nóng lạnh nữa đó. Phía đầu xóm, chín đền cò quẩy cái cà giòn sau lưng đi tới. Cách Hiền không bao xa, ông ta cất giọng.
Nè, mần cái gì mà đứng đó vậy ra Hiền?
Dạ, cháu mượn anh khách mạng này bắt vài con chim vòng dọc, chim áo già mới nở để ngâm rượu thuốc cho ba cháu đó. Sợ chín đền cò vô tình lỡ lời làm hư bột hư đường nên vừa nói xong, Hiền quay mặt về phía ông nháy mắt. Chín đền cò hiểu ý, nói liền.
Chà chà, cắt lại chim con đó mà ngâm rượu thuốc thì hay kể gì hả?
Tên công an quay qua chào chín đền cò, tỏ ý hãnh diện.
À, thế cụ có cần chim con không ạ? À, cháu sẽ bắt một con để biếu cụ luôn nhé.
Cảm ơn anh các bạn, tôi dạ tôi có chim rồi.
Con Hiền hiểu ý, nhìn chín đền cò cười cười, trong khi tên công an vũ kỳ bỏ đôi dép dâu lên mé lộ săn quần bước xuống đám rửa nước. Chín đền cò kê miệng hỏi nhỏ con Hiền.
Nè, cháu định mượn cái bài ong trả thù cái thằng Việt Cổng này phải không?
Kỳ này á hả, cháu cho nó sưng mặt sưng mài để bỏ cái tật dê tật xạo.
Cái kế này đâu có thua gì kế của Khổng Minh. Mà cái thứ đồ ngu mặt mà như vậy mà bị con gái nhà quê miền Nam nó gạt thì cũng đáng lắm à.
Trong khi chín đền cò đang nói thì từ hướng gốc bần, tên Việt Cộng Vũ Kỳ nói nhỏ.
Ôi giời ơi, cái gì mà đâm đau thế này nhỉ?
Chín đền cò giả đò lo lắng.
Thì cây oro gai nhiều lắm đó nha, nhắm không được thì lên đi, coi chừng bị oro cắt đứt giò đó, rát lắm à.
Tên công an vẫn không bỏ được cái giọng lấy le.
Không phải lo thôi cô ạ. Cháu sẽ bắt hết mấy các tổ chim quanh đây cho cô biết tài của cháu. Và ngày mai đó, cháu đoán chắc là nơi đây sẽ không còn một tổ chim con ong nào hết cả. Nếu cô không có tin cháu đó thì đứng đó chờ xem đi. Con người cách mạng mà, thế nói được thì là phải làm được đấy cô ạ.
Cả chín đền cò và con Hiền cùng vỗ tay tán thưởng. Chính những loạt vỗ tay này đã khiến cho tên Việt Cộng tràn vô đám ô rô như đi trong cỏ. Chín đền cò nói.
Cháu trời, cắt cơ quá vậy nè. Lỡ cái thằng cụ lằn này nó té lọt xuống cái đọt bằng á, rồi bị mất cặt bằng đâm lòi phèo chết tươi thì kẹt mình lắm rồi nha.
Hiền hơi lo, đưa mắt nhìn về hướng mấy gốc cây bần. Chắc không sao đâu bác à, nước đang lớn, ngập đám cặt bằng hết rồi. Nếu nó té xuống như bịch muối, giỏi lắm á, lọt vô đám euro mà thôi à, không tới nỗi nào đâu. Bà Năm Chầu dình sau lưng hai bác cháu ông Chín và con Hiền nãy giờ, mà hai người không hay. Bà ta mở miệng gà ròn mà chín đền cò bỏ nằm trên đám cỏ và rất khoái chí khi thấy bên trong có nguyên quẩy cao. Nghe hai bác cháu Hiền đối đáp, bà Năm thẳng hắn rồi nói vừa đủ nghe. Hai bác cháu vậy mượn giết gì cộng quái không? Cả chín đền cò và con Hiền đều giật mình quay qua, cả ba người cùng cười. Chín đền cò đưa mắt nhìn về phía gốc bần trước khi cất giọng mỉa mai.
Nè, người chiến sĩ cách mạng Vũ Kỳ đó hiện đang ở vào tình trạng tiến thôi lưỡng nan, vô thì bữa oro đâm đạo quá, mà nếu mà trở ra thì quê biết con nhỏ Hiền này nè.
Bà Năm Châu nín cười đến nỗi bị sặc trầu khi được nghe con Hiền kể đầu đuôi câu chuyện bắt chim. Chín đền cò nheo mắt với bà Năm Châu và nói.
Chim đâu có phải dễ bắt. Bắt chim lần này thì phải nhớ đời nha con.
Rồi đây mặt mày thằng Dĩ Cổng ác ôn này sẽ bị ông chích sưng như hà bá cho con coi.
tiếng vũ khí vang vang.
Đấy, đấy, tôi đã vào tận là gốc đâm rồi đấy. Đấy, thấy chưa nào? Này, tôi đã nói mà, không ai chịu tin tôi cả mà.
Chín đần cò nhìn mọi người nháy mắt, hiểu ý, cả ba đều vỗ tay cổ võ. Bà Năm Chầu cất giọng châm vô. Chú công an thiệt là ngon lành à, tôi chưa từng thấy ai ngon như chú vậy. Vũ Kỳ vừa hì hục ôm gốc bần leo tuột lên tuột xuống, nhưng y vẫn trả lời bà Năm Chầu trong hơi thở hổn hển.
Ôi trời ơi, cái việc này thì chỉ là vấn đề tâm thương thôi. Ôi, ôi đâu có đáng cái gì đâu.
Dì Năm muốn nói anh dám càng lên đám ô rô mà đi là phi thường lắm đó. Tên Vũ Kỳ đu tay ở một nhánh bần nói.
Ôi trời, cái thỏa mà đánh Mỹ cứu nước nữa, có khi chúng cháu phải đi cả 50 cây số trong cái ô rô đâm đau đớn, đau đớn như thế này đấy. Ôi trời.
Chín đần cò nhìn mọi người lắc đầu và nói nhỏ.
Thiệt là gặp thầy nói dốc nữa rồi. Cái thứ gì bạn nói mà không có sợ mang bệnh vậy không biết nữa.
Tất cả tụi nó đều mang bệnh rồi còn sợ bệnh gì nữa. Họ bệnh gì vậy dì Năm? Thì bệnh nói dốc chứ bệnh gì, cháu không thấy hả? Thằng nào thằng đấy cái miệng như mắt thằng bố, nói không lành da non.
Nè, mà muốn trị cái bệnh mắt thằng bố đó, phải làm sao mấy người biết không? Với cái bệnh này đó, phải cho ông chích cất bằng đâm, chừng đó tụi nó mới thôi mới dốc, mà chứ còn rên mà thôi. Như vậy là cháu Hiền là thầy đầu tiên trị bệnh mắt thằng bố thằng Việt Cẩm đó nha.
Bà thầy Hiền tính trị liệu bằng thứ thuốc cực mạnh, vì lẽ cực bần đâm lũng ruột nên bệnh nhân không phải hết bệnh mà là hết thở. Tiếng súng nổ lốp bốp từ hướng cây bần làm cho ba người ngưng ngang tiếng cười. Hiền hỏi tên công an. Chuyện gì vậy anh Vũ Kỳ? Giọng Vũ Kỳ đầy ngạo nghễ.
À, thì tôi bắn là cho tan các tổ ong này hết đi. À, sau đó muốn bắt bao nhiêu tổ chim chẳng được. Mỹ Nguyễn mà còn phải chết mà. Đối với cái nụ ong nụ bé nhỏ này. Thì có nghĩa nghĩ gì mới tôi.
Nghe tên công an khua môi múa mò, bà Năm Châu nhìn về hướng gốc cây bần bằng nửa con mắt, vừa đưa tay bấm mạnh tay chín đần cò tỏ ý bất mãn. Bà nghiến răng nói, gần chết rồi mà cũng cái tật nói láo nói sược không chịu bỏ, người gì mà sống không để cho ai thương à.
Bà Năm Châu vừa dứt lời thì từ hướng cây bần nghe một tiếng rốt. Mọi người đưa mắt nhìn lên, hỡi ôi, bầy ong đang bay đen kịt xung quanh tên Việt Cộng Vũ Kỳ. Bầy ong bay ra khỏi ổ vì mấy phát súng bắn vào tổ ong. Có lẽ Vũ Kỳ đã bị ong chích mà chuột tay đưa qua một nhánh bần làm nhánh bần này gãy lìa. Do vậy, nhưng có lẽ tự ái nên tuy đau đớn, Vũ Kỳ không kêu là tiếng nào. Con Hiền nhìn cảnh đó, nó cố nín cười, cất giọng tỏ vẻ lo lắng.
Nếu anh thấy khó khăn thì hãy trở xuống nghe anh Vũ Kỳ.
Tên Vịt Cộng vừa đưa tay phủi lia ở mặt vừa trả lời ngon lành.
Em gái à, hãy yên chí lớn đi, không có việc gì tất cả đâu, mọi khó khăn sẽ được vượt qua mà.
Bà Năm Chầu xí một cái.
Gần chết rồi mà không lo, còn ở đó kêu em với chị, đồ cái thứ ngoan cố.
Thế mình nhánh mình khác bị gãy lìa, thế mình cầu quýnh quáng tuột người xuống thấp. Chí đừng cò biết là hắn đang bị đàn ông tấn công dữ dội lắm, nhưng ông ta vẫn giả đò không biết, nói chẳng không.
Thì cái bắn đại vài phát nữa vô tổ ong là chúng nó phải phản cư liền như vậy. Tại sao mà phải tuột xuống coi chừng té đó.
Ấy không, tôi giả bộ rút lui. Ai rồi, để phục kích cái nụ ong đấy chứ. Nếu mà tôi mà không bắt được các tổ chim này ngày hôm nay đó thì tôi thề sẽ không đi về đấy.
Vừa đến dứt câu, Vũ Kỳ đưa khẩu súng lên định lại có tiếp, nhưng bị ong bất ngờ nhào tới tấn công. Y lính quýnh vì đau đớn buông thắm tay làm rớt khẩu súng lụt xuống nước. Và khi đó, mọi người nghe được tiếng kêu, ôi giời ơi, phát ra từ miệng hắn. Hắn chuyển tay qua một nhánh bần nhỏ khác, với ý định tuột xuống để tránh né bầy ong. Nhưng sức nặng của thân hình hắn làm nhánh bần gãy lìa, kéo theo thân thể của hắn rớt đầm xuống phía dưới gốc bần. Bà Năm Chầu kêu lên nho nhỏ.
Vậy là đồng chí công an đã thắng được Mỹ Ngụy to lớn, nhưng lại thua bầy ong nhỏ bé mất rồi. Ôi!
Cả ba đều cố nín cười. Con Hiền đi sát lại mấy đám lá hỏi.
Anh có sao không anh Vũ Kỳ?
Từ hướng đám ô rô dưới gốc bần êm dè, bà Năm Chầu hơi lo.
Coi chừng nó chết thì kẹt cả đám đó nha.
Lỡ nó qua đời là kẻ tía nó chứ, đâu có ai bắn hay đâm nó gì đâu mà mình sợ. Nhưng tôi nghĩ chắc cái thằng chó thai lòng này chỉ chết giấc mà thôi.
Hiền lính quýnh.
Không ấy, mình đi về, coi chừng ở đây gặp rắc rối à nha.
Nếu mình bỏ về lúc này là mệt đó. Lỡ thằng Việt Cổng chúa ôn này còn sống là kẻ như mình khó lòng ở xứ này á.
Bà Năm Chầu khoái trá diễu cợt.
Nếu nó chưa chết thì hai đứa mình trốn đi chứ khác mà ăn, vậy là khỏe ru gì.
Tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng lên đường rồi đó, chỉ sợ người ta cũng bận biểu với cái thằng cha Việt Công Năm Cà Giom đó chứ.
Con Hiền thiệt thà.
Vì Năm và Bác Chính mà đi thì nhớ dẫn cháu đi theo với thầy nghe.
Bà Năm Chầu cười xòa.
Anh Chính à, theo em nghĩ mình nên dẫn con Hiền với thằng cha Năm Cà Giom nữa là êm chuyện.
Chà chà, lỏng dữ ha. Dẫn cái thằng Việt Cộng Năm Cà Giom đi theo bằng chi vậy?
Tôi tính dẫn cha Năm Cà Giom theo để nhờ chả leo bần bắt chim dòng dọc về ngâm rượu thuốc, mà chỉ có mấy ông cách mạng tài giỏi gan dạ mới dám đụng tới lũ ông bần và ông dò dẻ, chứ người mình đâu có dám leo lên cây bần, mà cũng đâu có súng để mà chọc cho đám ông bay túa ra ngoài. Ý tôi như vậy, anh Chính đừng cò hồ hởi không vậy hả anh Chính?
Chính đừng cò. Bà Năm Chầu và con Hiền nhìn nhau cười khúc khích, tất cả đều quên mất chuyện tên công an Việt Cộng vừa té từ ngọn bần nằm chỉ nghình trong đám ô rô. Sau chàng cười, Chính đừng cò bày kế để con Hiền đi báo với bọn du khách địa phương về việc tên công an Vũ Kỳ. Hiền nhanh chân vừa đi vừa chạy về hướng văn phòng xã, chạy được một đỗi quay đầu lại nói lớn:
Dì Năm và Bác Chính nhớ ở đó chờ cháu về nha.
Cứ yên thế lên xã đi. Bác và dì Năm ở đây chờ, bác nhất định chờ tới khi bắt được con chim mới nghe đó.
Bà Năm Chầu vỗ vào đùi Chính Cò một cái bẹt.
Bắt đầu nói tầm ruồng rồi thấy chưa, đồ quấy nè.
Kỳ khôi thiệt á, tôi nói tôi chờ bắt con chim chứ, bộ tôi nói là tôi bắt cái gì của chị sao mà chị quấn tôi vậy?
Tồn cha mắc dịch, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu.
Vừa nói xong, bà Năm Chầu giấy này quay mặt sang phía khác. Chính Cò đưa bàn tay đặt nhẹ lên vai người bạn gái.
Nè, tôi đem một quầy cao dài tặng cho chị và chị Tám đó.
Bà Năm Chầu phủi tay Chiến Đình Cò ra,
thấy
vẫn
rồi
không thèm quay lại.
Nè, trong người ta quẩy quầy cạo từ ngoài vàm vô đây, không nghe nói được một tiếng cảm ơn mà còn giận còn hờn nữa.
Bà Năm Chầu trả lời giọng bình thường:
Tôi tính nói cảm ơn đó chứ, nhưng mà chưa.
Chiến Đình Cò để tay lên vai bà Năm Chầu một lần nữa.
Nè, vậy thôi tụi mình về nha, đánh sao mà ưa hờn mát quá trời đi.
Bà Năm Chầu vẫn để yên bàn tay của Chiến Đình Cò trên vai mình.
Quề thì quề chứ tôi có nói gì đâu.
Ngay lúc đó, từ hướng đám ô rô có tiếng rên nhỏ nhỏ của tên địch của Vũ Kỳ. Chiến Đình Cò nói lông bông:
Lần này chắc là đồng chí công an tẩn tới già, không có dám đi bắt chim nữa đâu, phải để không à chế Năm.
Bà Năm Chầu nín thinh không trả lời. Chiến Đình Cò lầm bầm một mình:
Chim đâu phải dễ bắt, nếu dễ thì thằng Chiến Đình Cò giờ này không có ngồi đây nữa đâu.
Bà Năm Chầu bất thần quay người qua.
Hèn, muốn nói sao nói gần nói bóng nói gió gì nữa phải không? Dịch vật ăn nè.
Lỡ anh bị dịch vật thì đâu có ai mà kéo đường cò cho em nghe nữa.
Bà Năm Chầu vỗ lên vai ông mà nói yêu.
Quấy nè.
Nắng chiều ngả nghiêng trên cái đồng lúa mênh mông, buổi trưa của đồng quê êm đềm, hai người bạn già đưa mắt nhìn nhau không nói.